Hội Từ Bi Phụng Sự là một tổ chức vô vụ lợi có cơ sở chính tại Orange County, miền Nam California và rất nhiều chi nhánh trên Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Tại San Jose, hội có cơ sở hoạt động tại 1430 Tully Road, phòng 407. Hoạt động chính của hội bao gồm tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC, đặc biệt là các khóa thiền tập và tâm linh nhằm chuyển hóa tâm thức và thân thể, giúp mọi người đến đời sống tốt đẹp, tạo an bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng. Tất cả mọi sinh hoạt đều hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm chi tiết xin điện thoại 408-320-9299 hay email về css.sanjose@gmail.com hoặc vào trang nhà www.css.sanjose.org.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thái Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về ranh giới. Thưa Thầy, Thầy có nói về những cái ranh giới giữa con người với nhau, nhưng mà bây giờ nếu mà mình dùng cái ranh giới đó vào trong cái tu hoặc là cái thiền của mình thì mình có những cái ranh giới gì thưa Thầy?
Cái chữ ranh giới đó là rất là hay. Là bởi vì thưa các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó, thì các bạn biết là một trong những cái chuyện mà mình thấy khi mình đứng ở ngoài, mình sống ngoài đời là mình đóng một cái vai trò nào đó. Do có cái vai trò cho nên mình mới có cái ranh giới. Mình đóng cái vai trò của người làm cha đó thì nó có cái ranh giới, mình có thể nói được những cái câu này về con cái, mình nói những cái câu khác, những danh từ khác thì tự nhiên con cái là mất cái sự mà cung kính như mình liền. Cho nên không những danh từ, hành động, tư tưởng cho tới tất cả cái việc làm của mình đó, đương nhiên là nhiều khi là cái vai trò của mình động mình không toàn vẹn lắm, mình có những cái vấn đề đó mà nó phá hoại đi cái ranh giới của cái vai trò mình động. Ví dụ như người cha, như mình thì dụ như người cha đó, thì người ta nói ô là tôi sẽ làm cái này cho con, mai con bố chở con đi học. Hoặc là như khi các bạn nghe người ta thường nói ô sinh nhật sẽ bố không về thăm con, hoặc là nói ô bố hứa là khi nào mà con đi thi thì bố dẫn con đi, ví dụ như vậy. Thì còn những cái lời hứa đó thì người cha nói thì tức là phải làm, mà nếu không làm thì nó tạo ra cái mình gọi là cái vai trò mình đóng không tròn vẹn. Cái lời hứa mình nói mà không làm không có tròn vẹn. Cho nên mỗi cái vai trò đều có những cái lời hứa và có những cái chuyện là mình nên làm mà không nên làm, và có những chuyện là mình không được làm, có những lời nói mình không được nói. Thì đó là gọi là cái ranh giới của một người về một người, lúc nào cũng có cái đó. Và khi mà làm sai, làm những chuyện mà không đáng làm, không được làm, không nên làm, mình làm lỡ làm thì cái chuyện dễ nhất là mình xin lỗi để mình tạo lại cái cuộc sống lại, đóng lại cái vai trò đó, không có vấn đề. Và đó là một cái tinh thần rất là quan trọng trong nhà Phật, đó là khi mà cái vai trò mình đóng không tốt thì mình đi xin lỗi và mình phục thiền trở lại đóng cái vai trò đó hay hơn. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện dễ khi mà mình có một cái người nào, chị biết không? Bây giờ cái chuyện khó đó là khi mình vào, mình ngồi, mình nhắm mắt, mình tu thiền đó. Cái đó, cái vấn đề đó nó bắt đầu nằm là mình lớn ra. Tại vì không bao giờ mình nói chuyện là mình đóng cái vai trò gì khi mình ngồi thiền cả. Cái câu hỏi đặt ra khi mình ngồi thiền thì mình phải đóng cái vai trò gì, mình phải nghĩ như thế nào về mình. Khi mà mình có một quan hệ, thì thầy có quan hệ với lại mẹ của thầy, thì thầy xưng mình là con, và người mẹ thì là người mẹ. Khi thầy có học trò đó, thì quan hệ của thầy là thầy và trò. Nó có một cái người đối tượng. Nhưng mà nếu mà thầy với chính thầy, thì cái quan hệ đó là quan hệ mà mình thấy nó ẩn tàng, mình không thấy rõ được. Nhưng mà khi mà ẩn như vậy, mình quan hệ với chính mình á, thì mình có cái vai trò gì theo như chị nghĩ? À, đó là cái phần mà độc đáo của cái câu chuyện.
Với chính mình, nếu mà mình ngồi yên á, thì chắc là cái vai trò của mình là thế nào mà mình có thể mình relax đủ. mà cái khổ đó là vâng, động tác thì là mình phải ngồi mình thư giãn, mình phải ngồi mình buông thư, nhưng mà khi mà mình cứ ngồi yên đó thì lúc đó là bao nhiêu thứ nó lại trỗi dậy. Bao nhiêu ấy. Hoặc là mình nhiều khi mình không biết, thì nhiều khi mình muốn là mình ngồi thì mình muốn là được cảm nhận được là tôi làm cái này, tôi làm là đang làm đúng, không thầy? Rồi xong cái từ cái đúng đó con không biết, con nói hơi lung tung, nhưng mà nhiều khi cái đúng đó mình cứ nghĩ là bây giờ bữa nay đó là mình nghe nói là mình ngồi và mình relax đủ.
Nhưng mà chị nói từ đâu, từ cái ngã chị hay nói từ đâu vậy? Cái bạn ngã từ cái tôi hay nói từ đâu vậy?
Chắc từ cái tôi hả?
Rồi, ok. Rồi.
Thành ra là mình cứ tưởng là mình làm đúng mà nhiều khi là...
Thì tại đó là khi mình ngồi thiền đó các bạn, thì thật sự đó là mình có cái quan hệ với một cái rất là đặc biệt thôi. Là cái ngã này đó, mình gọi là cái tôi đó, nó quan hệ với cái tâm linh của mình. Cái tâm linh đó, đó là cái mối quan hệ đầu tiên là mình phải nhận định là cái quan hệ như thế rồi, thì mình mới đặt cái tên của mình là ai, đóng cái vai trò gì. Cho nên mình, tôi, quan hệ với tâm linh. Mà tâm linh này thì mình có thể dùng một cái chữ khác. Cái chữ đó gọi là cái quang minh. Quang minh là tức là cái sự sáng suốt. Rồi mình dùng một cái chữ khác còn cao nữa là gọi là cái chân tâm hay là Phật tánh. Cho nên cái quan hệ của mình á, mình gọi là tâm linh này nè, là một cái quan hệ mà nó độc đáo vô cùng. Vì khi mà mình mà có quan hệ về cái tâm linh thì mình phải có những câu nói gì, mình có cái cách mình liên hệ như thế nào, mình phải có cái cảm xúc như thế nào với cái tâm linh đó. Tức là khi mình quan hệ một người đó thì mình cần có cái sự bao dung, cái cảm thông, để mình có cái tình thương người ta. Nhưng bây giờ mình quan hệ là không phải là một người mà là cái tâm linh, là cái quang minh, sự sáng suốt. Thì bây giờ đó, cái quan hệ đó nó đặt mình vào một trong một cái sự hiểu biết khác. Là nếu mình quan hệ với cái tâm linh đó, thì mình phải làm gì để mà mình mở ra cái sự bao dung, mở ra cái sự cảm thông, có phải như vậy hay không? Nhưng mà chắc chắn là thế nào mình mở ra cái sự cảm thông, cái tâm linh của mình. Nhưng mà như vậy thì có phải đặt ngược lại, nếu mà và đây là cái ngã và bên kia là cái tâm linh đó. Thì cái vai trò của cái ngã là cái vai trò như vậy. Cái ngã mình là cái gì? Mà bên kia là cái quang minh, là cái sự sáng suốt, cái chân tâm. Thì tệ ra cái ngã đó, thì mình đổi thành một cái chữ khác cho dễ hiểu hơn. Thì tệ ra cái ngã đó mình gọi là cái bóng tối, mình gọi là cái sự chấp trước, mình gọi là cái sự mà chấp kẹt, cố chấp cái kẹt của mình. Và nhiều khi nó trở thành những cái thứ mà mình trong cái bóng tối mình gọi là cái điểm mù. Thì tệ ra đây là những cái đặc tính của cái ngã. Thì cái vai trò của mình á, khi mà mình có cái quan hệ với cái quang minh á, thì cái vai trò này á, nó khác hẳn là cái vai trò hàng ngang. Thì ví dụ như thầy với chị, thầy với trò có quan hệ hàng ngang. Nhưng mà khi mình có quan hệ với cái tâm linh á, thì tệ ra đó là mình quan hệ hàng dọc, quan hệ từ giữa lên trên. Thì tệ ra cái quan hệ đó đó là quan hệ rất là quan trọng, gọi là quan hệ chuyển hóa, đi từ cái bóng tối ra cái ánh sáng, đi từ cái chỗ tối tăm ra cái sự sáng suốt. Và cái chiều hướng đó là cái chiều hướng mà đi lên như vậy. Và cái chiều hướng đó đó gọi là quan hệ chuyển hóa. Chuyển hóa. Và cái quan hệ chuyển hóa này nó trở nên một cái điểm mù mà những người chúng ta khi mà ngồi thiền mình không nghĩ ra. Đấy, khi mình ngồi thiền để làm gì vậy? Thì khi mà hỏi ngồi thiền làm gì vậy, thì trong cái bài học của mình làm đây ấy, thì mình đổi lại là khi mình nói ngồi thiền thì mình nói tôi ngồi đây là cái quan hệ của tôi với cái tâm linh này. Quan hệ của cái ngã với cái tâm linh. Và tức là cái quan hệ chuyển hóa. Chuyển hóa cái ngã như thế nào để mà mở ra tới cái phần mà sáng suốt của cái tâm linh.
Nhưng phải nhận diện ra được cái điểm mù của mình.
Đúng.
Rồi mình mới chuyển hóa được.
Đúng, rõ ràng.
Dạ.
Cho nên nếu mà thầy vẽ một cái hình của một cái người mình đứng hàng ngang đó, dạ, thì các bạn sẽ thấy rất đặc biệt. Là cái quan hệ của mình với một người ta đó là cái quan hệ mà mình gọi là hai chiều. Quan hệ này gọi là quan hệ cảm thông. Mình cảm thông xong rồi đó thì mình có cái sự bao dung. Mà đó là cái quan hệ này đó mà giúp cho cái vai trò của mình, bất kể cái vai trò gì mình đóng đó, thì nó cũng áp dụng được cả. Mình đóng cái vai trò, bất kỳ vai trò nào, một thí dụ như mình nói đây là cái vai trò của một cái thí dụ như bác sĩ và người mà bệnh nhân, thì điều là cái sự cảm thông và bao dung. Mình cảm thông người bệnh rồi mình phải làm sao người ta cũng cảm thông mình qua lại. Và cái bao dung là bởi vì có những điều người bệnh nói thì họ nói, họ tức, họ giận thì mình có thể bao dung, tha thứ được. Thành ra trong cái quan hệ hàng ngang đó, thì cái chuyện mà cảm thông và bao dung nó rất là quan trọng. So far so good, chị đồng ý không?
Dạ, vâng.
Rồi. Bây giờ cái quan hệ mà hàng dọc đó, thì nó là không phải như thế vì quan trọng cho mình với mình thôi. Thì mình quan hệ với cái chân tâm. Và quan hệ hàng dọc này đó, thì tại ra nó đi từ cái chỗ mà mình gọi là cái bóng tối và đi ra cái khoảng ánh sáng, quang minh. Đó. Quang minh hay là mình gọi là cái sự sáng suốt, là mình có thể vẽ cái hình các bạn thấy đó, là phía trên đó là cái phần mà nó sáng vô cùng, nhưng mà phía dưới này đó là cái phần tối. Mình có hai cái block, hai cái khối, thì một khối phía trên đó, thì là nó trắng, mà khối phía dưới đó là bóng tối. Và cái quan hệ của mình đó, thì tại ra bây giờ nó biến thành cái quan hệ gọi là chuyển hóa. Nó không phải là bao dung và cảm thông, mà nó là chuyển hóa, đi từ dưới lên trên, chuyển hóa. Thì đây là cái sự tinh tế vô cùng trong cái chuyện mà khi mình tu. Và đối với nhà thiền, như thiền sư thường thường hay nói là tôi kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là thấy được cái quang minh phía trên, tức là thành, tức là chuyển hóa cái bóng đen thành ra cảnh sáng, chuyển hóa. Thì trong cái sự chuyển hóa đó đó, thì mình còn từ từ đó, mình sẽ sau này mình sẽ thấy cái chữ chuyển hóa đó là làm cho mình giống như thử là mình đem một cái xấu biến thành cái tốt. Để khi mà Phật giáo Hoa Nghiêm ra đời đó, thì Phật giáo Hoa Nghiêm đó, từ từ dùng một cái chữ khác, là thay vì nói cái chữ chuyển hóa, mình có thêm một cái chữ mới. Cái chữ mới đó gọi là vượt thoát, vượt lên, vượt thoát hay là vượt lên, mình gọi là transcend, vượt lên. Mình cứ để yên cái bóng tối đó, nhưng mình vượt lên trên cái bóng tối. Và khi mình vượt lên trên bóng tối thì mình trở thành cái ánh sáng. Và vì trở thành ánh sáng cho nên mình cũng có thể gọi là cái chữ chuyển hóa. Nhưng mà mình dùng cái chữ vượt lên. Thì trong cái văn hóa của Hoa Nghiêm đó, thì mình dùng cái chữ vượt lên. Còn cái chữ chuyển hóa là cái chữ mà các tổ sư từ xưa đến nay họ hay dùng cái chữ là ô, con phải tu làm sao mà con chuyển hóa thành cái người tốt hơn. Đó. Thì bây giờ thưa các bác đó, mà đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm đó, thì các bác biết đó, là trong Phật giáo đó, cái chuyện mà mình từ mình ngồi thiền đó là nó rất là quan trọng. Nhắm mắt lại, ngồi thiền. Nhưng mà có nhiều người sợ cái ngồi thiền là bởi vì họ nói là gặp gì chị biết không? Gặp gì? Gặp ma.
Ma.
Đó, gặp ma. Khi mà gặp ma đó thì là nếu mà có ma hiện ra thì là mình trở thành cái quan hệ hàng ngang. Mình và con ma. Được chưa, đồng ý không?
Dạ vâng.
Đó. Mà nhiều người thì là không nghĩ ra cái chuyện là con ma, tại ra là mình cần quan hệ hàng ngang, mà quan hệ hàng ngang, nếu mà quan hệ hàng ngang đó mà mình bày tỏ được cái tình thương và cảm thông và bao dung thì con ma là biến mất. Nó ở đó đó. Thì cái chuyện mà con ma hàng ngang thì thầy sẽ kể cho các bạn nghe cái chuyện như sau. Thầy nghe lại bên Nhật Bản đó, thì có cái vùng đó là có rất nhiều ma, tại vì là người ta chết trong cái chiến tranh rất nhiều đó. Thì có ông thầy đó thì cũng không phải là ông thiền sư nữa, ông chỉ là một người tu hành thôi. Thì ông nghe cái như vậy rồi, thì ông nói, tôi sẽ tới. Thì khi ông tới cái chỗ đó đó, thì người ta nói, cái nhà này là ma nhiều lắm đấy, là ma thiệt đó. Thì tối đó thì ông mới ăn uống xong rồi, ông ngồi thiền, ông để cái đèn cây đó. Ông quay lại mà ma tới thì cái đèn cây nó lắc lư vậy. Thì quả nhiên là nửa đêm tại thì là cái đèn cây nó lung lắc, thì là ông nghe gió lạnh rồi. Quả nhiên là có một con ma này hiện ra. Thế ông ngồi ông chờ sẵn rồi mà. Sẵn thì con ma này hiện ra nó dữ dằn vô cùng, nó cái mặt của nó là thì là nó dữ lắm, là bởi vì nó không có hình tướng mà nó chỉ là cái mặt trắng đó, trắng bẹt thôi, nó không có mắt, không tai, không mũi gì cả. Thì nó hiện ra thì ông thấy nó lơ lơ lưng lặng lặng, nó không có đụng đất này. Thì mà nó gầm, nó làm những cái tiếng dễ sợ vô cùng. Thì ông ngồi ông tịnh bơ, ông không đồng đầy gì cả. Thì ông tới ngay trước mặt ông đó. Ông nói con ngồi xuống để cho ta là truyền cho con nghe. Tại vì con đứng là mỏi chân lắm. Ông bày tỏ sự quan hoài. Con ma nè, nó gầm gừ lên, nó tạo ra gió. Thì nó nói không, này này, con gió nhiều quá, con ra con đóng cửa cho bố đi, con ngồi xuống nói chuyện. Con này nè, nó dần qua thầy, ông này ông tịnh bơ. Thì nó không có làm gió lắm cái đó. Thì nó hiền ra, nó ngồi, thì nó ngồi ngược cái đầu lại, ngồi nó ngược lên. Ông nói không, con ngồi như vậy nó nhức đầu lắm, con trở lại đi để cho ta có thể là thấy được mặt mũi, mà con không có mặt mũi gì cả, mà con có biết con không có mắt, không có mũi, không có miệng gì cả đó. thì cái điều đó cũng không thể nào mà con có thể biểu hiện được chân thiện mỹ. Ta thương con, tội cho con lắm. Ông nói là đó rồi ấy, con ma là thức tỉnh. Wow. Tại đó là mình có tai mắt mũi, mình có thứ để mình biểu hiện cái chân thiện mỹ. Ông nó vừa mới nghe chân chữ chân thiện mỹ rồi, bắt nó chúc, nó biến đi, nó mất đi. Thế từ đó về sau cái chỗ đó không còn ma nữa, hết ma. Thì tức là ông thầy, ông đã biến cái chuyện mà con ma quỷ ấy nói đó, ông đã biến thành một con người, và ông đóng cái vai trò một người cha, nói những cái lời thân thương tới con ma, mà con ma đó đó nó cần cái tình thương. Cho nên nó biến đi. Trường hợp đó thì dễ rồi. Tức là trường hợp đó không phải là trường hợp mà chúng ta đang nói chuyện người ngồi thiền. Trong cái bài này ấy, thì mình xoắn vào cái chuyện là cái vai trò người ngồi thiền đúng không chị?
Tại vì con ma trong chính mình nó khó.
Con ma trong chính mình nên. Thì trong kinh Phật đó, mình nói rằng là cái sự khó khăn nhất đó, mà khi mà mình đi từ bóng tối ra ánh sáng đó, thì mình sẽ có con ma gọi là ngũ ẩm ma. Và cái hiện tượng đó là hiện tượng mà cái biên giới đó, mà nó sắp sửa biến mất, cái ranh giới nó sắp sửa biến mất, tức là cái bóng tối sắp sửa biến mất mà ra ánh sáng. Và cái bộ kinh mà nói về ngũ ẩm ma tên là kinh Lăng Nghiêm. Thì bây giờ thầy mới kể cho bác nghe một cái câu chuyện, là câu chuyện của ra khỏi cái sắc ẩm. Có một cái vị tăng nói đó thì tu, ông tu thì ông sư phụ thầy này, ông con vô ngồi 7 ngày nhập thất đi con, tu. Thì con ngồi khá là con ngồi có thể ngồi được 5-7 giờ đồng hồ. Thì theo như cái trí nhớ và sau như hiểu biết của thầy đó, về câu chuyện này thì nó xảy ra như sau. Thì ông thầy đó ông vào ông tu, đóng cửa lại, không gặp ai cả, chuyên tu nữa. Đến ngày thứ 3 đó, thì ông bật cửa mới ra, ông xin nói chuyện với sư phụ. Thì sư phụ hỏi ông, sao con đi ra vậy? Thì là dạ con đang ngồi tu như vậy.
Thế mà
đột nhiên con thấy giống như là một cái vị đại Bồ Tát rất là trang nghiêm, to lớn, nghĩa là đẹp đẽ vô cùng. Cho nên con thấy trời ơi, Bồ Tát hiện ra như vậy mà con nghĩ chắc là Văn Thù Phổ Hiền, giống như đại Bồ Tát hiện ra. Cho nên con đứng lên đó, con bị lầy xuống. Nhưng mà lại xuống rồi tâm con không còn yên được nữa, con phải báo cáo với sư phụ. Sư phụ bị hỏi chứ, khi mà con mà thấy cái vị Bồ Tát đã hiện ra là con nhắm mắt hay con mở mắt vậy? Tại nếu nhắm mắt đó là mình quan hệ hàng dọc, quan hệ cái bóng tối và ánh sáng. Nhưng mà nếu mình mở mắt ra đó thì mình là quan hệ hàng ngang. Thì ông nói giờ con lúc con thấy hình là con thấy là con nhắm mắt chứ đâu còn mở mắt, con thiền mà. Nhưng mà khi đứng lên lại đó, thì con lại xuống rồi, con đứng lên thì ông biến mất. Như vậy thì chị nghĩ đó là cái hình ảnh của bên ngoài, mà mình có quan hệ hàng ngang hay là quan hệ hàng dọc?
Cái đó ông tưởng tượng là...
Thì tức là quan hệ hàng dọc.
Hàng dọc.
Dạ. Ông tâm của mình mà thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó. Thì Hòa Thượng nói, cái này chỉ là một cái cảnh giới của con thôi. Chứ nó không phải là một cái người nào thiệt cả. Thôi, tiếp tục tu tiếp đi.
Thầy, như vậy thì con cứ nghe nói là khi mà mình ngồi thiền á, nhiều khi cảnh giới nó hiện ra là cái đó.
Đúng rồi.
Cái đó là ma chướng chứ không phải
không
là...
Không phải là ma chướng, tại vì mình gọi là ma...
Hay là tại vì mình muốn nhiều quá cái tự nhiên nó hiện ra.
Không phải, mà mình nên nói là tất cả những cái cảnh giới mà khi mà mình đi từ cái bóng tối ra ánh sáng đó, đi tới cái ánh sáng mà gọi là ánh sáng chân thật quang minh đó, thì trên con đường đi ra thì nó có rất hiện ra rất nhiều cái cảnh. Những cái cảnh đó điều là một cái dàn cái bóng tối. Nó không phải xấu, nó là một dàn cái bóng tối thôi.
Thì như vậy, những cái lúc mà như vậy thì mình làm sao thầy? Cứ tiếp tục ngồi.
Thì mình gọi là mình nhận biết được. Thì mình có cái chữ như thế không? Cái chữ đó là mình vượt thoát. Mình vượt thoát lên, mình vượt lên. Rất là hay. Nhưng mình dừng cái chữ chuyển hóa đó, thì là mình lại không có thấy được. Nhưng mà mình vượt thoát, vượt lên. Thì mình thấy cái cảnh đó đó, gọi là cảnh mà hàng dọc đó đó, trong tâm mình thì mình mở ra. Bây giờ đó là chuyện dễ, chuyện hay. Thì cái chuyện này hay hơn nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm nói một cái chuyện, cái hiện tượng rất đặc biệt. Cái hiện tượng đó là hiện tượng thì một người ngồi thiền thì họ ra khỏi cái bóng tối đầu tiên mà dính liền với là cái thân xác gọi là sắc ẩm. Thì họ ngồi như vậy đó, họ không đồng đầy gì cả, nhưng mà họ thấy, trong lúc họ lại họ thấy là cái tay họ đó thò vô trong cái tàng phụ của họ đó, có bình đứng đó đó, họ lấy cái tàng phụ ra đó, họ trì nó hết. Và trong kinh còn nói chuyện là họ thấy như cái này con vi trùng, con trùng, con gì đó, họ để tay vô, họ lấy con trùng ra, vất ra. Thì cái chuyện đó đó họ đâu có đồng đầy đâu, họ đúng có quan hệ hàng ngang, họ ngồi như vậy nhưng mà trong tâm mà họ thấy đúng không?
Dạ vâng.
Cảnh giới trong tâm.
Dạ.
Thì đó là một cái bóng tối, như bóng tối đó gọi là bóng tối thuộc về sắc ấm, là cái thân xác. Thì cái bóng tối đó đó mình phải cần vượt thoát.
Yeah.
Nhưng mà tại sao có cái bóng tối đó? Là bởi vì mình đang hướng đi lên. Trong cái lúc mà mình hướng lên trên đó, thì tự nhiên là có nhiều cái hình ảnh mà mình gọi là phi phàm hiện ra. Rồi bây giờ tôi cho chị một cái thí dụ khác. Thí dụ này trong chuyện của những cái người mà thiền sư, thì câu chuyện rất là nổi tiếng. Ông thiền sư đó, ông mỗi lần ông ngồi một cái đó, thì ông phải ngồi khả, thì ông mới thấy một con nhện ra cứ nhằm trước mặt ông, cái bò trước mặt ông dính vào. Thì ông sợ quá, ông biết làm sao, thì ông hỏi ông sư phụ là con mỗi ngày con ngồi thì tự nhiên tới một lúc nào đó con nhện nó hiện ra, thì con phải làm sao bây giờ? Con muốn giết con nhện đó lắm, không biết làm sao mà giết, tại vì sư phụ nói rằng là gặp Phật phùng Phật sát Phật, thế mà trong lúc thiền mà gặp ông Phật đó thì mình cũng giết nó luôn đi. Ông sư phụ nói không, đừng có giết, bây giờ con lấy cái việc này, khi nào con gặp con nhện đó thì con biến cái chữ thập ông đó đi đó. Thì ông thầy ông nói dạ ok. Thì ông ngồi, thì đến lúc mà con nhện nó hiện ra đó, thì trong câu chuyện là huyền bí là bởi vì không biết là ông còn lấy cái việc ra ông việc hay không. Thì thầy diễn dịch đó, là có lẽ là cái tấm ông nghĩ rằng là ông viết cái dấu thập ông đó.
Đúng rồi, tại vì nếu mà ông mở mắt ra thì con nhện nó biến mất.
Đúng.
Dạ.
Nhưng mà ông tin rằng là ông mở mắt đó, ông viết. Thì ông lên ông xong rồi, ông xả thiền, ông lên ông gặp ông sư phụ đó. Thì ông nói sư phụ con hôm nay con có gặp cái nhện đó, mà con về cái dấu thập đó. Ông sư phụ nói con mở cái áo ra qua thấy đi. Thì ông mở cái áo ra ông thấy con biết cái thập nơi bụng của ông.
Ừ.
Thì cái chuyện mà trong tâm mình viết và cái cây ấy, cái viết là mình viết trong bụng đó, hai chuyện đó làm sao mình giải thích? Thì tệ ra đó là mình tới một cái cảnh giới nào đó đó mà mình gọi là mình cái bóng tối của nó đó, mà mình vượt lên đó, thì nhiều khi cái cảnh giới đó nó không làm cho cái lý trí của mình giải thích được cái hiện tượng được, nó xóa mờ đi cái ranh giới của cái bóng tối và ánh sáng, nó làm cho cái bóng tối đó. Thì nếu các bạn nhìn lại đấy, cái khoảng cách cái hình thầy vẽ đấy đó, nó có một cái gap, nó có một cái khoảng cách ở giữa cái quang minh và cái vùng này đấy, gọi là cái vùng gọi là ấm ma. Ấm ma là cái gì? Là cái khoảng mà nó, cái ranh giới nó không biết mà nó định nó được. Lúc mà mình sắp sửa hết cái bóng tối mà ra ánh sáng, thì cái khoảng không gian đó nó lạ lắm. Mà nó làm cho cái lúc mà cái ranh giới mà mình đi lên ấy, tự nhiên là biến mất, nó mờ, nó nhòa đi. Thì cho bạn một ví dụ khác đấy, để mà bạn thấy đấy, là giữa cái lúc mình ngồi thiền và cái thực tại bên ngoài đó, là cái trường hợp của tổ sư, sư phụ của thầy. Là ngài có một vị sư phụ tên là ngài Hư Vân. Lúc ngài Hư Vân 60 mấy tuổi, khi thì ngài ngồi thiền như vậy, thì bữa ra ngài ngồi thiền tự nhiên con mắt này hãy ngồi yên lặng vô cùng đó, tự nhiên con mắt ngài là ngài thấy được bên ngoài những cái chuyện mà bên ngoài thiền đường. Thì khi xong rồi thì ngài mới hỏi lại những cái người mà ở ngoài kia, hồi nãy tôi thấy cái chuyện này có phải chuyện như vậy, có như vậy không? Thì tất cả chuyện đó đúng như vậy. Mà lúc ngồi thiền đó, thì là ngài nhắm mắt đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu ra khỏi cái ranh giới của cái bóng tối để mà đi lên cái ánh sáng đó, ngoài là vượt lên tới cái chỗ quang minh đó, thì đột nhiên cái ranh giới nó có những cái biến hóa mà cho tới ngày hôm nay đó mình chỉ có ghi nhận mà thôi, mình không biết. Ghi nhận là cái gì? Con mắt tự nhiên đó, mình có thể nhìn được xa vô cùng. Còn như khi cái lỗ tai đó, ở bên ngồi như vậy mà mình đã nghe được không biết bao nhiêu cái tiếng nói ở khắp mọi nơi mà rất rõ ràng. Còn cái chuyện mà bình thường nhất, có nhiều người tu ngồi lâu thiền như vậy đó, thì tự nhiên cái mũi họ ngửi được những cái mùi hương. Nhưng mà khi mà mở mắt ra đó, đi tìm thì là không có.
Yeah.
Thì nó nằm trong tâm.
Yeah.
Nhưng mà tại sao trong tâm đó mà nó lại có cái hình ảnh là mình biết được chuyện bên kia, bên ngoài cái thiên đường. Tại sao mình nghe được cái tiếng này đằng kia được? Thì cái cách mà giải thích duy nhất đó, thì tại ra là khi mà cái sáu cái căn của mình, và cái lúc mình ngồi thiền đó, lúc mà mình bắt đầu đi lên, các bạn nhìn cái hình này để thầy chỉ cho các bạn, là cái lúc mà mình bắt đầu đi lên từ đến này ấy, mà mình đụng vào cái trần của cái ngũ ấm đó, đụng vào cái trần này nè, thì cái lúc này đó là cái lúc đó mà tự nhiên đó là nó cái ranh giới để trước khi mình thật sự bước lên cái quang minh đó, cái ranh giới đó đó nó giống như nó phản ảnh nó phản ảnh, tức là nó chiếu ảnh những cái chuyện của cái thực tại của cái cuộc sống. Mà nó chỉ có xảy ra chừng tuần hai tuần là biến mất, hay là một hai ngày hay một hai giờ nó có hiện ra rồi là biến mất, nó không còn ở đó nữa. Và thưa các bạn, cái đó là một cái điều mà lý thú vô cùng. Trong cái chuyện khi mà người tu đó, nhiều người họ nghĩ rằng là cái ranh giới đó, những cái chuyện khi gặp ranh giới đó là chuyện thiệt. Họ cho rằng, ồ, vậy là tôi biết, tôi có thể nhìn xuyên tường biết chuyện. Thì khi mình biết, mình nói cái đó, mình cho cái đó là chuyện thiệt đó, thì nó trở thành ma. Ma là sự lầm lẫn rằng những cái cảnh giới mà nó xảy ra trước khi mà thật sự cái quang minh, tức là cái ánh sự sáng suốt của chân tâm hiện ra, mình ra khỏi bóng tối, thì mình chưa có đi vào trong cái ánh sáng thật sự, mà mình vẫn còn một cái ranh giới. Trong ranh giới đó là ánh sáng mờ mờ, gọi là ấm ma. Thì thời gian như vậy thì chị cũng bắt đầu nắm được chút chút rồi.
Dạ vâng. Tại vì mà... hồi xưa thì con nghe có một vài người nói là họ ngồi thiền, họ có thể họ nhìn thấy những việc chung quanh của họ. Họ có thể nhìn thấy những cái việc nó qua bên cái phòng, một cái phòng khác họ không ở đó. Thì con phục quá, con tưởng là họ như vậy là họ lắng đủ hết rồi, họ sắp sửa là họ vượt
qua. Đó là một cái cảnh giới, một cái ranh giới trước khi mà họ lên trên cái phần mà sáng suốt quang minh cực kỳ phía trên. Cái phần trên kia đó thì mình gọi là chân chính tập tám mùi. Mà khi mà có cái tám mùi, có cái ánh sáng sáng suốt trên kia đó, thì những người họ không bao giờ họ nói là họ thấy cái này cái kia, tại vì thấy cái kia vẫn còn hình tướng. Nên họ không nói. Cho nên cái quan hệ mà mình gọi là quan hệ hàng ngang rất là quan trọng. Quan hệ hàng ngang là có cái vai trò, có cái ranh giới. Quan hệ hàng dọc đó là cái sự chuyển hóa cái bóng tối ra ánh sáng, và cái sự lầm lẫn, mình lầm lẫn, mình đem những cái sự hiểu biết của mình về cái ranh giới phía trên. Có những người nói tôi biết kịp trước của chị như thế này, kịp trước chị thế kia. Nếu mà mình biết kịp trước đó, tức là cái ranh giới của nó đó, nó phải là cao lắm, thâm sâu lắm đó. Mà nếu biết chuyện thâm sâu như vậy đó, thì thường thường đó, mình sẽ không bao giờ mà nói ra, vì nói ra thì trở thành là đi vào trong gọi là ấm ma. Cho nên đây là cả một cái vấn đề, một cái đề tài rất là quan trọng thôi các bạn. Tại vì có những cái người họ có những cái khả năng gọi là ngoại cảm, họ có thể thấy được những cái ranh giới đó, nhưng mà không làm chủ được, họ không có cái khả năng làm chủ cái ranh giới. Đó là một cái ngoại cảm, họ cảm được cái ranh giới đó trong một cái thời gian nào đó trong cuộc sống. Và từ từ đó, nếu mà không tu thì cái ranh giới đó mơ mơ là nó cũng sẽ biến mất. Tại vì cái cuối cùng của mình là mình làm sao mình mở ra cái quang minh của tự tánh của mình, một cái sự sáng suốt vô ngần, đình trụ hay là ngừng lại trong cái ranh giới mơ mơ đó.
Như vậy là cái mà nhận diện cái vai trò của mình với người, của cái hàng ngang á,
rất quan trọng.
Thì là rất là quan trọng.
Vâng. Nhưng mà hàng dọc càng quan trọng hơn.
Vâng, con thì nãy giờ con nghe thì con thấy cái hàng dọc khó lắm á.
Cái hàng dọc đó thì cái vai trò nó có cái tên. Mình đóng cái vai trò cái bóng tối và mình phải chuyển hóa thành ra cái mà hàng trên đó là cái quang minh. Và mình chuyển hóa cũng tức là vượt lên, vượt thoát. Cho nên mình phải định vị, mình vô vào ngồi đó là mình phải nghĩ rằng tôi đang ngồi đây là cái ngã, là cái bóng tối này. Làm sao mà tôi vượt lên? Thì nếu như vậy ấy, thì là mình dễ tu hơn. Nhưng mà nếu mình vô mình ngồi thì mình nghĩ tôi muốn có thần thông, tôi muốn có cái này, muốn có cái kia, muốn được tịnh lặng cái này, muốn được tịnh lặng cái kia, muốn cái này, thì tự nhiên là mình quên đi là mình đóng cái vai trò gì. Thì cái vai trò của mình là cái vai trò của cái bản ngã, cái bóng tối, và cái quan hệ của mình là quan hệ về quang minh, và làm sao mình chuyển hóa để cho cái bóng tối trở thành cái quang minh vô lượng. Đó.
Nghĩa là vấn đề để mình nhận ra, để mà mình chuyển hóa, chứ mình không có đè nén cái bóng tối.
Đúng, rất hay. Đó, như vậy đó. Rồi bây giờ thì chúng ta có lẽ là mình xin mời các bác đó lên trên cái mình gọi là trên cái app để mình có thể theo dõi thêm chị
ha.
Rồi tuần sau thì mình sẽ có cái đề tài cũng tương tự như vậy nữa.
Con xin cảm ơn thầy Anh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.